Lạy cha thánh, con xin dâng lên lời ca chúc tôn cha nơi rất cao, lòng vui sướng Chúa ở trong con và Ngài đã đến để ban ơn cứu con. Hãy cùng nhau ca ngợi Chúa giờ này.
Xin dâng lên lời ca chúc tôn cha nơi giờ cao, lòng vui sướng Chúa ở trong con và Ngài đến để ban lời cứu con. Chúa đã đến thế gian cùng con để giao đưa con nơi cây gỗ chưa chịu thay chết thay cho con, nơi an toàn Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên của loài, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Chúa đã đến thế gian cùng con, để ra thế con, nơi cái cố Chúa đã chiến thắng, chết thay cho con. Nơi nào có Chúa đã hy sinh, vinh quang Chúa thăng thiên của loài, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Xin mời chúng ta cùng mở lời của Chúa trong thơ của sứ đồ Phao-lô gửi cho Tít. Tít chương 1 từ câu 1 cho đến câu 9. Ta Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, để đưa các ngươi được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là lẽ sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu, giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Gửi cho Tít là con thật ta trong đức tin. Trong đức tin chung, nguyện xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ cứu Chúa chúng ta. Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buôn tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, phải chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lợi kẻ chống trả. Tạ ơn Chúa vì lời của Chúa.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, I will see of the goodness of God. Lòng này yêu Cha, hồng ân Chúa mãi mãi không thay rời. Suốt cuộc đời Ngài ôm chặt con trong tay, từ bình minh khi con vừa thức dậy, rồi đêm giấc tôi đêm thâu, sẽ ca ngợi ân cứu Chúa Cha đời đời. Chúa vẫn ở bên con suốt cuộc đời, ân Cha ban cho con tuyệt vời. Sống trong thân này sẽ ca ngợi ơn phước Chúa Cha đời đời. Lời Ngài con nghe, bàn tay Chúa dẫn dắt qua muôn trùng, trong đêm mịt mù Ngài đi xa bên con. Yêu con như người cha hiền và thiết ở mãi với con, sống trong Ngài ân phúc Chúa Cha con hoài. Chúa vẫn ở bên con suốt cuộc đời, cho con tuyệt vời vô đối. Giờ với tất cả sự sống trong thân này sẽ cả đời ơn phước Chúa Cha đời đời. Sẽ cả đời ơn phước Chúa Cha đời đời. Cha ban mãi mãi thờ con, mãi mãi thờ con trọn đời. Ơn Cha ban mãi mãi thờ con, mãi mãi thờ con trọn đời. Cuộc đời con dâng đây phục Cha mãi mãi, nguyện dâng Ngài hết hôm nay. Ơn Cha ban mãi mãi thờ con, mãi mãi thờ con trọn đời. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
Hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của tháng 10. Quý vị biết là chỉ còn có 3 tháng nữa là hết năm không? Năm 2023 đã trôi qua rất là nhanh. Và trong tháng 10 này có 5 Chủ nhật và tôi sẽ giảng 3 Chủ nhật liên tiếp. Hôm nay, Chủ nhật tuần tới và Chủ nhật 15 Tây. Chủ nhật cuối tháng sẽ là Chủ nhật truyền giáo. Và vì tôi giảng 3 bài cho nên tôi chọn sách tiết là sách có 3 đoạn, 3 chương để sẽ cùng học lời Chúa với quý vị ở trong 3 chương của thư tiết. Như vậy chúng ta có thể hãnh diện mà nói rằng trong tháng 10 này chúng ta đã học xong một sách ở trong Kinh Thánh là lá thư của sứ đồ gửi cho người học trò là ông Tít. Tiếng Việt chúng ta cái chữ Tít nghe nó không có hay lắm. Thật sự cái chữ này trong tiếng Latin là, trong tiếng Anh là Titus, trong tiếng Latin Titus. Ngày xưa chúng ta nhớ ông tổng thống của nước Nam Tư là ông Tito đó, Tito và Tít là một, cho nên Tít là Titus. Chúng ta biết sứ đồ Phaolô có 2 người học trò là Timôthê và Tít, và 3 lá thư Timôthê nhất, Timôthê nhì và Tít là những cái lời dặn dò, hay là đúng hơn là cẩm nang cho những người hầu việc Chúa. Và 3 lá thư này được gọi là giám mục thư, tức là những lá thư gửi cho các giám mục để họ biết làm cái công tác giám mục như thế nào. Ở trong câu 5, sứ đồ Phaolô viết như thế này: ta đã để con lại cơ rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp. Tức là ông Phaolô nói với ông Tít rằng ông để ông Tít lại ở tại đảo Crete để sắp đặt mọi việc chưa thu xếp. Tức là ông Tít là làm mục sư ở tại đảo Crete này. 10 năm trước tôi được đặt chân đến hòn đảo này. Ở nơi đây có một cái ngôi nhà thờ kỷ niệm ông Tít. Và đi ngược lại dòng lịch sử thấy rất là gần gũi với những gì chúng ta học buổi sáng hôm nay. Như tôi đã nói, lá thư sứ đồ gửi cho ông Tít là một lời dặn dò, đúng hơn đây là cái chỉ thị hay là lời hướng dẫn cho một vị mục sư đến một hội thánh mới, đến những điều mà ông Tít phải làm.
Nhưng mà chính những cái lời dặn dò này cho chúng ta thấy hội thánh của Chúa phải là hội thánh như thế nào, phải làm gì, phải sống như thế nào. Đây là cái khuôn mẫu của một hội thánh. Và điều đó áp dụng cho mỗi một chúng ta. Như tôi đã nói, hội thánh không phải là cái ngôi nhà thờ, không phải là mục sư, không phải là ban chấp hành, mà hội thánh là mỗi một chúng ta là thân thể của Chúa. Vì vậy đây cũng là những điều mà chúng ta ghi nhớ và áp dụng cho mình. Vì vậy tôi gọi ba cái bài giảng trong tháng này là gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ học bài 1 hôm nay và bài 2, bài 3 trong 2 tuần sắp tới. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng đã thành lập hội thánh của Ngài ở trên trần gian này. Và như lời Chúa ở trong thư Ê-phê-sô nhắc nhở, Chúa đã đặt hội thánh của Chúa để làm chứng tích về tình yêu, về quyền năng của Chúa cho thế giới này, và chúng con được hân hạnh để cho Chúa làm điều này. Vì vậy con cầu xin Chúa giúp cho chúng con để dựa vào lời Chúa dạy chúng con sống xứng đáng với điều mà Chúa đã đặt chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mỗi con người chúng ta, quý vị và tôi, một cái danh từ khác có thể dùng để mô tả hội thánh của Chúa là gia đình của Đức Chúa Trời. Mỗi con người chúng ta hợp lại thành gia đình của Chúa, chúng ta phải sống như thế nào, hoạt động như thế nào, xử sự với nhau ra sao. Và trong phân đoạn mở đầu của sách Tít, chúng ta thấy những điều sau đây về gia đình của Đức Chúa Trời. Quý vị có tờ giảng bài trong tay, xin ghi xuống những điểm chính ở trong bài giảng hôm nay. Trước hết là mục đích của gia đình Đức Chúa Trời. Mục đích của gia đình Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 1 cho đến câu 4. Ta Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sinh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối, đã hứa từ muôn đời về trước. Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, gửi cho Tít là con thật ta trong đức tin chung. Nguyện xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta. Quý vị và tôi là con cái của Chúa và tôi tớ của Chúa trong gia đình của Chúa. Sở dĩ quý vị và tôi chúng ta ở tại đây giờ này là bởi vì chúng ta có một điều chung. Tất cả chúng ta đều cùng nhau đeo đuổi những mục đích sau đây. Đó là mục đích của gia đình của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta cùng đeo đuổi cùng một mục đích, cho nên chúng ta có mặt ở tại đây buổi sáng hôm nay. Và ba cái mục đích đó theo phần Kinh Thánh này, đó là đức tin, sự thông hiểu và sự trông cậy. Quý vị có thể, tôi đã viết xuống đó rồi. Mục đích của gia đình Đức Chúa Trời là ba điều, là đức tin, thông hiểu lẽ thật và hy vọng. Đức tin, thông hiểu lẽ thật và hy vọng. Trước hết là đức tin. Câu 1. Phao-lô viết, ta Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin. Đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin. Quý vị và tôi là những người được chọn của Chúa. Chọn và lập các người. Nếu Đức Chúa Trời không chọn chúng ta, không đi bước đầu tiên đến với chúng ta, không đụng đến tâm hồn của chúng ta không thể nào tin nhận Chúa, chúng ta không thể nào hầu việc Ngài. Chúa là người đến trước với chúng ta, Chúa là người yêu chúng ta trước. Vì vậy được làm con của Chúa là đặc ân cao quý mà Chúa dành cho chúng ta, đừng bao giờ quên điều đó. Quý vị và tôi là những người được chọn. Nhưng mà Chúa chọn chúng ta để làm gì? Quý vị để ý thấy ở đây. Để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin. Trước hết là để tin Chúa, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin. Đức tin là yếu tố quan trọng nhất của người tin Chúa. Quý vị và tôi đang sống đây là sống trong đức tin, bởi đức tin. Không có đức tin chúng ta không thể nào sống được. Kinh Thánh dạy rằng đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Tất cả mọi người trên trần gian này, chúng ta sống theo những gì mắt thấy, tai nghe, chúng ta sống ở trong cái thế giới vật chất này. Nhưng quý vị và tôi là những người sống bởi đức tin. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời, trong thư Hebrew đoạn 11 câu 6. Vì vậy đừng bao giờ quên điều này. Quý vị và tôi tin Chúa là để được sống bởi đức tin. Mỗi người, mỗi ngày quý vị và tôi bị kêu gọi, bị nài mời, bị cám dỗ ở trong cái thế giới vật chất này. Nhưng đừng bao giờ quên rằng chúng ta sống ở trên trần gian này nhưng không thuộc về trần gian này. We are in the world, but not of the world. Quý vị và tôi sống ở một cái lĩnh vực cao hơn, quý báu hơn nhiều. Quý vị và tôi sống bởi đức tin. Đừng bao giờ quên điều đó. Chúa gọi chúng ta, Chúa chọn chúng ta để chúng ta sống bởi đức tin. Có những điều có thể chúng ta không hiểu, không giải thích được. Chúng ta đặt nhiều câu hỏi. Tại sao điều này, điều nọ xảy đến cho mình? Và có thể chúng ta cũng không tìm thấy câu trả lời nữa. Nhưng chúng ta phải nhớ, chúng ta sống đây là sống bởi đức tin. Như lời bài hát One Day mà ca đoàn đã hát trước đây. Bài hát đó có cái câu như thế này. One day you will make everything new, Jesus. One day you will buy everyone. The former things shall all pass away. No more tears. Chúa Giêsu ơi, đến một ngày Chúa sẽ làm mọi điều mới, đến một ngày Chúa băng bó mọi vết thương, những việc cũ sẽ qua đi, sẽ không còn nước mắt. One day you will make sense of it all, Jesus. Có những điều mà chúng ta thấy it doesn't make sense at all. Mà bài hát này nói rằng one day you will make sense of it all. Chúa Giêsu ơi, đến một ngày mọi việc sẽ rõ ràng ý nghĩa. One day every question resolved, every anxious thought left behind, no more fear. Đến một ngày mọi việc sẽ rõ ràng ý nghĩa, đến một ngày mọi câu hỏi sẽ được trả lời, mọi điều lo lắng sẽ không còn gì sợ hãi. Thưa quý vị và tôi sống là sống bởi đức tin. Có những điều chúng ta không có câu trả lời bây giờ. Nhưng hãy sống bởi đức tin. Và Chúa là đấng hứa với chúng ta là thành tín. Sứ đồ Phaolô nói rất là rõ tại đây, ở trong câu 1 đó. Quý vị để ý thấy đó. Ở trong câu câu 2 đó. Ông Phaolô không chỉ nói về Chúa, mà ông nói về Chúa như thế này. Là sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa từ muôn đời về trước. Không. Ông nói là Đức Chúa Trời mà cái Đức Chúa Trời không thể nói dối đó. Chúa của chúng là đấng không thể nói dối. Ông nhấn mạnh điều đó. Cho nên đấng hứa với chúng ta là thành tín, Đức Chúa Trời không thể nói dối đó. Và chúng ta sống đức tin là đức tin nơi Chúa. Quý vị biết không? Sống là sống bởi đức tin, nhưng mà cái điều quan trọng hơn sống bởi đức tin là cái đối tượng của đức tin. Mình tin nhưng mà tin vào ai? Cái đối tượng của đức tin chúng ta là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã kêu gọi chúng ta để sống, và sống là sống bởi đức tin. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì, chúng ta chẳng những sống bởi đức tin nhưng mà sống để thông hiểu lẽ thật. Để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật. Quý vị và tôi là những người tin Chúa, sống bởi đức tin, nhưng đức tin của chúng ta không phải là đức tin mù mờ, vu vơ, tin nhảm hay là cuồng tín. Không phải như vậy. Đức tin đây là thông hiểu lẽ thật. Lẽ thật là chân lý, là điều đúng, là điều phải. Cái niềm tin của chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời và niềm tin của chúng ta đặt nơi lẽ thật, nơi chân lý. Để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật. Đức tin mà không có lẽ thật là đức tin mù quáng, quý vị biết như vậy không? Chúng ta tin và chúng ta tin vào lẽ thật là chân lý, và mục đích của chức vụ Phaolô để giúp chúng ta thông hiểu lẽ thật. Mục đích và chức vụ của tôi là giúp cho quý vị thông hiểu lẽ thật. Và lẽ thật hay chân lý là điều mà người ta đang khước từ hôm nay, quý vị biết điều đó. Ngày hôm nay người ta nói rằng there is no absolute truth. Ngày nay không có cái chân lý gì tuyệt đối đó. Nó đúng cho anh, nó là chân lý của anh, mà không nhất thiết là chân lý của tôi đúng cho tôi. Và câu tiếp theo nói về thông hiểu lẽ thật cho chúng ta thấy điều này. Sự thông hiểu lẽ thật là sự sinh lòng nhân đức. Lòng nhân đức tức là lòng tin kính. Thưa quý vị, chúng ta chỉ có thể sống nhân đức tin kính khi chúng ta thông hiểu lẽ thật. Quý vị xem đó. Để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật. Và sự thông hiểu lẽ thật là gì? Là sự sinh lòng nhân đức. Chúng ta phải thông hiểu lẽ thật. Phải có chân lý thì mới có đạo đức. Ngày nay đạo đức suy đồi, cái gì cũng được, cái gì cũng chấp nhận là vì thiếu chân lý. Và vì thiếu chân lý cho nên cũng thiếu đạo đức. Quý vị và tôi được Chúa cứu để thông hiểu lẽ thật, để biết chân lý, để làm gì? Để sống cái đời tin kính đạo đức. Nếu quý vị đã biết chân lý, biết lẽ thật mà không sống cái đời đạo đức, đó là chúng ta chưa thật sự thông hiểu chân lý của Chúa. Như vậy đức tin của chúng ta, sự hiểu biết chân lý của chúng ta là căn bản cho đời sống đạo đức của chúng ta. Quý vị thấy điều đó không? Sở dĩ chúng ta có thể sống làm con của Chúa trên trần gian này là nhờ đức tin của chúng ta nơi Chúa và nhờ thông hiểu lẽ thật của Chúa. Và hai điều này đưa đến điều thứ ba, đó là hy vọng. Cái chữ hy vọng ở đây trong bản cổ dịch là sự trông cậy, sự sống đời đời. Để đọc lại. Để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời. Trông cậy sự sống đời đời. Quý vị và tôi là người tin Chúa không phải chỉ sống cho trần gian này mà thôi, mà có cả cái đời sống vĩnh hằng đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta đã học ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhất trong mấy tháng qua. Chúng ta chỉ là lữ khách ở trên trần gian này, người ở trọ kẻ đi đường. Chúng ta chỉ sống một khoảng thời gian rất ngắn ở trên trần gian này. 100 năm đi nữa, hơn 100 năm như bà cụ mục sư Lộc đi nữa, thì cũng rất là ngắn so với cõi vô hạn. Những năm tháng ngắn ngủi trên đời này là để chuẩn bị chúng ta cho cõi đời đời đó. Và ông Phaolô nói về hy vọng đời đời đó như thế này. Trông cậy sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta từ muôn đời về trước. Nói ngắn gọn là sự sống đời đời hay hy vọng đời đời của chúng ta có hay là nằm ở trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa từ muôn đời về trước. Và hy vọng đó nằm trong sự giảng dạy của Phaolô, tức là phúc âm, là đạo của Chúa mà ông Phaolô trình cho con dân của Chúa và tôi trình bày cho quý vị hôm nay. Như vậy khi quý vị và tôi tin nhận Chúa, chẳng những chúng ta tìm thấy ý nghĩa của đời sống ở trên đời này mà cũng có hy vọng ở trong đời sau. Quý vị thấy rõ điều đó, mỗi lần đi dự đám tang của những người không tin Chúa thấy thảm sầu vô cùng. Mà khi chúng ta dự đám tang người tin Chúa, chúng ta có hy vọng đời đời. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở ông Tít, nhắc nhở tín đồ ở tại Crete ngày xưa và nhắc nhở quý vị và tôi. Đó là mục đích của chúng ta trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đó là tin Chúa, hiểu biết lẽ thật để sống đời thiên kính và có hy vọng đời đời. Xin đừng quên những mục đích này. Bây giờ chúng ta thấy điểm thứ hai Phaolô nói ở đây là tư cách của người trong gia đình Đức Chúa Trời. Thứ nhất là mục đích của gia đình Đức Chúa Trời và thứ nhì là tư cách của người trong gia đình Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô giao cho ông Tít cái trách nhiệm quản nhiệm hội thánh tại đảo Crete. Và đây là lời dặn của Phaolô cho ông Tít câu 5. Ta đã để con ở lại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Chúa bảo ông Tít ở lại đảo Crete và bổ nhiệm những người làm trưởng lão, tức là những người làm mục sư, những người lãnh đạo tinh thần. Trong hội thánh đầu tiên thường một hội thánh có nhiều hơn là một trưởng lão. Đây là ban lãnh đạo tâm linh của hội thánh. Và đây là phân đoạn áp dụng cho mục sư là người lãnh đạo hội thánh. Nhưng mà thưa quý vị, đây chẳng những là người lãnh đạo, đây cũng là tư cách của người tin Chúa, đặc biệt là người chủ gia đình. Những người quý vị là người chủ gia đình, là người cha, người chồng trong gia đình. Quý vị là mục sư của gia đình mình. Quý vị là thầy tế lễ của gia đình mình. Nếu quý vị có một vợ, hai con, quý vị có 3 người tín đồ trong hội thánh của mình, quý vị phải làm đúng cái vai trò của người cha, người chủ gia đình, người lãnh đạo gia đình. Và chúng ta ghi nhận 3 khía cạnh của đời sống người tin Chúa. Tôi sẽ nhắc lại, mặc dù đây là tiêu chuẩn của các trưởng lão, nhưng đây cũng là tiêu chuẩn của mỗi người tin Chúa. Bởi vì người tin Chúa không thể sống thấp hơn, và người lãnh đạo cũng không thể sống thấp hơn cái tiêu chuẩn này. Có ba cái đời sống ở đây trước hết là đời sống gia đình. Tôi xin đọc qua một lần rồi tôi sẽ giải thích. Câu 6. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được.
Wow!
Không chỗ trách được tức là không có gì chê trách hết. Không ai trên đời này là không bị vấp váp lỗi lầm mà có thể làm cái người không chỗ trách được. Nhưng mà cái chữ không chỗ trách được đây có nghĩa là không ai có thể dựa vào một cái điều gì có thể lên án hay là buộc tội. Khi nhắc đến tên người đó, người ta không có lý do để buộc tội hay là chê trách. Thưa quý vị, đây là tư cách của người hầu việc Chúa, nhưng cũng là tư cách của người chủ gia đình, cũng phải là tư cách của mỗi người tin Chúa. Giống như sứ đồ Phaolô nói trong Philip đoạn 2 câu thứ 15 như thế này. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung án ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời không viết, không tì, không chỗ trách được, là giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thi gian. Lúc nãy chúng ta hát bài hát, người khác phải thấy Chúa ở trong anh. Đó là đời sống không chỗ trách được. Người khác phải thấy Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Và như đã nhiều lần tôi nói với quý vị, Thượng Đế duy nhất mà người khác thấy là chính quý vị. The only God that others see is you. Chúng ta nói về Chúa xa vời lắm, người ta chỉ thấy Chúa qua cuộc đời của chúng ta mà thôi. Cho nên không chỗ trách được là sống để không ai có thể phê phán, chỉ trích chúng ta được. Bất cứ điều gì có thể khiến những người khác hiểu lầm, hiểu sai, nghi ngờ đời sống của chúng ta thì chúng ta phải tránh. Người lãnh đạo gia đình, lãnh đạo hội thánh và là người tin Chúa, địa hạt đầu tiên chúng ta phải làm gương, phải sống đúng là đời sống gia đình. Ở đây Phaolô nói đến hai điều về gia đình. Ông nói rằng phải là chồng của một vợ. Câu 6. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được. Chỉ chồng của một vợ. Con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Chồng của một vợ chẳng những là không có được đa thê, không có lấy hai vợ, ba vợ. Nhưng mà nói đến đời sống trong sạch trong hôn nhân phải chung thủy. Ở trong cái... đó gọi là gì? Cái manual, cái lời hướng dẫn về làm đám cưới tại Hội Thánh Việt Nam ngày xưa là cô dâu, chú rể phải hứa là suốt cả cuộc đời chỉ biết một mình vợ này. Chung thủy với vợ là như vậy. Chồng có một vợ là như vậy. Không có, có lăng nhăng nghĩ bậy. Mối quan hệ vợ chồng phải tốt đẹp nói chung. Cho nên hôm nay là ngày để nhắc nhở chẳng những các ông mà các bà cũng vậy. Mỗi chúng ta phải là chồng của một vợ, phải là vợ của một chồng mà thôi. Hãy trung thành với người yêu, với người vợ, với người phối ngẫu, người chồng của mình. Là người tin Chúa, thưa quý vị, đây phải là mối quan hệ chúng ta phải đặt vào hàng ưu tiên, phải luôn luôn lành mạnh, tốt đẹp để không bị một tiếng chê bai nào. Nếu không người ta nói rằng, ồ anh đó, chị đó, bà đó cũng tin Chúa mà cũng bê bối như vậy. Nếu mối quan hệ vợ chồng của quý vị có những trục trặc không được tốt đẹp thì chúng ta phải cố gắng giải quyết, làm hòa với nhau, nói chuyện với nhau. Chúng ta không thể nói mình tin Chúa, thông hiểu lẽ thật, có hy vọng đời đời mà bây giờ mỗi ngày cứ sống hụt hạt với nhau mỗi ngày. Điều thứ hai trong gia đình người Cơ Đốc là con cái phải tin Chúa. Thưa quý vị, chưa bao giờ mà vấn đề gia đình cần phải được nhấn mạnh bằng lúc này. Bởi vì ma quỷ nó biết rằng gia đình là cái nền tảng của hội thánh nên nó tấn công vào gia đình nhiều hơn hết. Nếu con cái chúng ta không tin Chúa thì chúng ta làm chứng cho ai, nói về Chúa cho ai? Chúng ta phải hướng dẫn con cái của chúng ta trong đường lối của Chúa. Chúng ta biết sách Các Quan Xét là một trong những cái sách đau thương nhất ở trong Kinh Thánh. Những cái tội kinh khủng nhất ở trong Kinh Thánh được viết trong Các Quan Xét. Và lý do tại làm sao quý vị biết không? Bởi vì cha mẹ không dạy lại cho con cái đường lối của Chúa. Mất cả một thế hệ. Quý vị và tôi cũng vậy. Và điều thật là đáng buồn ở trong nước Mỹ này và trong ngay cái trong hội thánh chúng ta nữa. Chúng ta thấy rằng các hội thánh Mỹ phải bán đi chỉ còn có người già không mà thôi. Tại làm sao? Là bởi vì cha mẹ đã không dạy lại cho con đường lối của Chúa, thế hệ tiếp theo họ đã từ bỏ Chúa. các anh chị, các bạn có con còn nhỏ ở đây, phải làm sao cho con của mình tin Chúa, nuôi dạy, hướng dẫn con trong đường lối của Chúa. Không phải chỉ đem con tới nhà thờ là đủ, phải dạy cho con ở nhà, làm gương cho con của mình. Giáo dục gia đình là điều quan trọng. Chúng ta phải hướng dẫn và dạy dỗ con trong đường lối của Chúa. Phaolô nói rằng không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Một số quý vị tại đây có con của mình trong tuổi thiếu niên là cái tuổi rất là khó dạy, là tuổi phản loạn. Thưa quý vị, nếu chúng ta sử dụng đúng kỷ luật về tình yêu thương của Chúa và sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể hướng dẫn con cái của mình trong đường lối của Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện cho con và dạy dỗ con. Thưa quý vị, cầu nguyện cho con là điều thiết thực nhất chúng ta có thể làm để Chúa làm việc trong lòng của con cái của mình. Và điều khác nữa, tôi đã nhiều lần quý vị và tôi nhắc lại một lần nữa. Ba phương pháp dạy con là: thứ nhất, làm gương cho con. Thứ nhì, làm gương cho con. Và thứ ba, làm gương cho con. Tôi thấy nhiều gia đình sở dĩ con cái không đi đường lối của Chúa bởi vì nó nói rằng ba má của nó nói như vậy, làm như vậy, nhưng mà ở nhà là một đời sống khác hẳn, không có làm gương cho con. Nhiều khi con cái phản loạn hay ngỗ nghịch vì nó quan sát, nó nhìn thấy một điều gì đó trong đời sống của mình. Than van, oán trách, không thỏa lòng, phê phán người khác. Thưa quý vị, là con cái của Chúa, gia đình là chỗ đầu tiên chúng ta phải giữ cho không chỗ trách được. Hôn nhân của chúng ta, con cái của chúng ta. Đó là khía cạnh gia đình, quan hệ vợ chồng, giáo dục con cái. Bây giờ đến đời sống cá nhân, chúng ta thấy điều này ở trong câu 7 và câu 8. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi. Đó là những điều không làm. Không kiêu ngạo, không giận dữ, không nghiền rượu, không hung tàn, không tham lợi. Ngược lại phải làm gì? Nhưng phải hay tiếp đãi khách bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ. Hằng giữ đạo thật y như đã nghe. Hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Tất cả những điều tôi đọc ở tại đó là ở trong cái bản truyền thống. Tôi xin quý vị điền vào những cái chữ mà tôi giải thích để quý vị có thể dễ hiểu hơn. Quý vị có cái danh sách 5 điều không làm đó. Quý vị điền vào dùm những chữ sau đây. Chẳng nên kiêu ngạo có nghĩa là không kiêu căng. Chẳng nên giận dữ có là không nóng tính. Chẳng nên nghiền rượu có lẽ là không nghiện rượu. Không hung tàn tức là không hung bạo. Và không tham lợi tức là không tham lợi bất nghĩa. Đó là 5 điều mà người tin Chúa không làm. Chúng ta đọc chung với nhau. Thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Quá rõ ràng, không cần phải giải thích phải không quý vị? Đó là những điều không làm, còn đây là những điều mình phải làm. Tôi đã điền sẵn cho quý vị rồi. Chúng ta đọc chung với nhau. Những điều phải làm: thứ nhất, thứ hai, thứ ba, lịch thiệp tức là phải biết xử sự, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Cũng quá dễ dàng, không cần phải giải thích nữa. Một lần nữa quý vị dán lên tủ lạnh để làm bảng liệt kê, để checklist, xét mình. Chỗ nào chúng ta còn yếu, nhờ ơn Chúa từ bỏ. Chỗ nào chúng ta còn thiếu, nhờ ơn Chúa gia tăng. Nam cũng như nữ, không phải chỉ các ông mà thôi. Đây là cá nhân. Bây giờ đến vấn đề thứ ba là vấn đề niềm tin hay là căn bản tín lý. Điều này ở trong câu thứ 9. hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Hằng giữ đạo lành, xin lỗi, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Thưa quý vị, căn bản đức tin của chúng ta phải vững vàng. Mỗi chúng ta phải biết là mình tin ai, tại sao tin và kết quả của đức tin là gì, và phải đứng vững ở trong niềm tin của mình. Quý vị và tôi đã có đức tin rồi, nhưng mà cái điều lời Chúa dạy tại đây là giữ đạo thật, tức là phải đứng vững ở trong niềm tin của mình. Phaolô bảo ông Tít, bảo các trưởng lão, và bây giờ tôi bảo quý vị và bảo tôi nữa, phải hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy. Chúng ta học lời Chúa rất là nhiều, đã nghe dạy rất là nhiều, nhưng mà chúng ta có hằng, có tiếp tục làm điều đó hay là không? Phải nắm vững chân lý. Và nắm vững chân lý để làm gì? Để khuyên dỗ người ta và để bác lại kẻ chống trả. Cái chữ đạo lành hay là giáo lý chân chính là cái chữ quan trọng ở đây. Theo đạo lành, theo tín lý đúng, tín lý lành mạnh để khuyên dạy và chống trả. Để khuyên dạy và chống trả. Nói tóm lại thưa quý vị. Khi chúng tôi học Kinh Thánh thì cái chủ đề của thư Tít trong tiếng Anh là sound doctrine, tức là giáo lý chân thật. Và hơn lúc nào hết quý vị và tôi là cần phải, và tôi phải nắm giữ cái giáo lý chân thật. Và giáo lý chân thật là những điều mà quý vị vừa nghe đó, là đức tin, là việc thông hiểu lẽ thật, là hy vọng, là sống với tư cách của người trong gia đình của Đức Chúa Trời. Còn phần thứ ba nữa, nhưng mà nó hơi dài, thử tôi sẽ ngưng ở tại đây. Mà hy vọng quý vị về đọc lại cái phần Kinh Thánh còn lại và viết điền vào ở cái phần thứ ba. Nhưng mà tôi muốn kết thúc bài giảng của tôi tại đây buổi sáng hôm nay như thế này. Cái vấn đề chính là như thế này. Không phải là quý vị nghe, quý vị biết, mà là mình có làm theo hay là không. Ở Mỹ đây người ta thường có cái danh từ gọi là for cleaning. Quý vị biết chữ for cleaning chứ hả? Tức là dọn dẹp vào mùa thu đó, mỗi mùa mới thì chúng ta cất bỏ, vứt bỏ mấy đồ mùa hè đi, lấy đồ mùa thu, dọn dẹp nhà cửa. For cleaning. Thưa quý vị, hội thánh của chúng ta, khi tôi nói hội thánh chúng ta, tức là quý vị và tôi đó, we need a for cleaning also. Chúng ta cần phải có một cái sự dọn dẹp mùa thu trong cái ngày đầu tháng 10 hôm nay. Trong tháng 10 này chúng ta cần có một sự dọn dẹp tương tự. Những gì xấu xa, sai trật trong đời sống làm gì? Hãy từ bỏ, vứt đi. Đừng có giữ. Có những cái thứ nhà tôi biểu vứt, tôi không chịu vứt. Quý vị cũng có những cái thứ đáng phải vứt mà không vứt ra, phải về vứt đi. Và làm tươi mới lại những cái mối tương quan ở trong gia đình. Nhớ mối tương quan giữa mình với vợ, với chồng của mình, với con cái của mình, với người chung quanh của mình. Thưa quý vị, ngày hôm nay và trong tuần về làm chuyện này. Hãy xét lại niềm tin và đời sống của mình, xem thử hai điều đó nó có đi chung với nhau. Nếu không thì phải điều chỉnh hay chỉnh đốn trở lại. Chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.